Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của SBS Radio và như thường lệ bây giờ là nhật ký Euro 2016 với bình luận viên Quốc Việt đang có mặt tại Pháp.
Vâng, xin kính chào Xuân Ngọc và khán giả của SBS.
Và Quốc Việt này, chắc chắn là trong lúc này không khí trong trận Bồ Đào Nha gặp Hungary vẫn còn tràn ngập trong lòng của Quốc Việt đúng không? Bởi vì là tôi biết rằng Quốc Việt theo dõi trận đấu này rất là kỹ càng và đặc biệt với sự xuất hiện của Ronaldo, anh có một cái câu trả lời rất ngoạn mục cho những lo ngại và chỉ trích về phong độ bằng hai siêu phẩm trong trận đấu này. Vậy thì Quốc Việt cho thính giả biết một chút không khí trên sân cũng như đôi nét về trận đấu này được không?
Và như anh vừa nói thì trận đấu vừa qua của Bồ Đào Nha và Hungary đã rất là sôi nổi khi có rất nhiều bàn thắng và rất là kịch tính trong trận đấu vừa rồi. Và đặc biệt chúng ta nhớ đến Cristiano Ronaldo, anh đã lột xác so với hai trận đấu trước của mình. Đây là một màn trình diễn đáng nhớ cho Ronaldo khi hầu hết những lời chỉ trích cũng như là những dấu hỏi của khán giả hâm mộ đã được xóa hết trong trận đấu vừa qua. Và đặc biệt là Ronaldo đã có được hai bàn thắng, đặc biệt là bàn thắng đầu tiên của anh trong mùa giải năm nay khi anh có một pha chạm bóng rất là nghệ thuật, một cú đánh gót quá hiểm hóc vào góc chết của khung thành. Đó là một bàn thắng quá đẹp của Ronaldo cũng như là đạt đẳng cấp. Và trong trận đấu thì cổ động viên cũng như là cầu thủ của hai đội đã chơi rất là cống hiến khi Hungary đã 3 lần ghi bàn thắng trước và Bồ Đào Nha phải 3 lần cố gắng gỡ hòa trong trận đấu vừa rồi. Và đặc biệt là cổ động viên của Bồ Đào Nha thì ở Paris rất là đông khán giả của Bồ Đào Nha ở trong fan zone của Paris. Khi các cổ động viên của họ cũng rất là nhiệt tình cổ vũ cũng như là hy vọng rằng Ronaldo cứu vớt được cho đội nhà của mình. Và thực sự anh đã có một trận đấu tỏa sáng rất là đẳng cấp cho trận đấu trong mùa giải năm nay.
Vâng, thực sự là Ronaldo đã cứu rỗi cho đội tuyển Bồ Đào Nha trong trận đấu vừa qua, cũng là một cái điều đền đáp rất là xứng đáng cho cổ động viên của họ trên sân trong trận đấu này. Và nếu như mà tôi nói một cái câu như thế này, Ronaldo thực sự là người đã cứu Bồ Đào Nha tại Euro năm nay và cũng cứu chính số phận của siêu sao này, thì bình luận viên Quốc Việt đánh giá như thế nào?
Em cũng đồng ý với anh Xuân Ngọc luôn, khi Ronaldo đã cứu Bồ Đào Nha tới 2 lần, Bồ Đào Nha đã bị dẫn trước tới tất cả 3 lần. Đây là trận đấu, có thể nói là trận đấu duy nhất mà Ronaldo thi đấu tốt cho với phong độ của mình. Cũng có thể nói rằng đó là cơ hội cuối cùng của Ronaldo cũng như là Bồ Đào Nha để chứng tỏ được cho bản thân cũng như là chứng tỏ được cho thế giới rằng Bồ Đào Nha có thể là một ứng cử viên cho mùa giải năm nay.
Vâng, chắc chắn là họ hoàn toàn có khả năng đi sâu vào Euro năm nay. Và chúng ta trở lại với một đôi nét về trận đấu này thôi. Chúng ta nói lại cái bàn thắng mà Ronaldo ghi bằng cú đánh gót, có thể nói rằng là điệu nghệ nhẹ nhàng nhưng mà vô cùng kỹ thuật. Trên thế giới này không nhiều cầu thủ có thể làm được từ một đường truyền bên cánh phải mà đây là một đường truyền bổng chứ không phải là một đường truyền sệt. Đó là bàn thắng đầu tiên của Ronaldo tại Euro năm nay vào phút thứ 50 của trận đấu này. Và pha ghi bàn thứ hai vào phút thứ 62, thì bình luận viên Quốc Việt nhận định như thế nào về cú đánh đầu của Ronaldo?
Riêng ở cú đánh đầu, bàn thắng phút thứ 62 thì chúng ta nhìn thấy đó, Ronaldo lúc đó có vẻ rất là cống hiến cho Bồ Đào Nha khi anh, mặc dù anh đứng xa so với cầu thủ của Hungary, nhưng anh đã cố gắng chạy và nhảy rất cao, đã vượt qua được sự kèm của hậu vệ của Hungary và có một cú đánh đầu rất là hiểm hóc. Và đó là một sự lột xác cũng như là một sự cống hiến của Ronaldo cho Bồ Đào Nha năm nay khi anh đã cố gắng hơn với bình thường khi anh đã phải chạy và cũng nhảy rất là cao so với cầu thủ của Hungary.
Vâng, đúng là cơ hội cuối cùng cho Ronaldo tại giải này và anh đã tận dụng được rồi. Một cú đánh đầu cắt mặt khung thành. Và thú thực mà nói, khi mà xem trận đấu này, xem cái tình huống đó, tôi rất bất ngờ bởi vì là không biết từ đâu mà anh chàng Ronaldo của chúng ta xuất hiện rất là nhanh, bật cao và cắt mặt khung thành, khiến cho thực sự là thủ môn không làm gì được, cộng với cả đương nhiên hậu vệ không theo kịp nữa. Một tốc độ rất cao cũng như là một pha bật nhảy rất tốt của Ronaldo trong trận đấu này. Chúng ta không thể quên được bàn thắng đầu tiên lại thuộc về chân một người hùng khác, đó là Nani. Tôi đánh giá Nani cũng không thua kém Ronaldo là bao nhiêu đâu.
Thì như anh vừa nói, Nani là một cầu thủ tiền đạo sắc bén của Bồ Đào Nha. Và thực sự mà nói thì Nani là người đã có góp công rất là lớn cho mùa giải năm nay cho Bồ Đào Nha, khi anh vẫn luôn xuất hiện đúng lúc và đúng thời điểm. Và anh đã có được những bàn thắng phải nói là quý hơn vàng khi họ cần bàn thắng của Nani để có thể nối tiếp với trận đấu của Hungary. Trận đầu tiên khi Nani đã ghi bàn trong trận đấu Iceland.
Đúng rồi.
Trận thứ hai thì Nani không ghi bàn, nhưng mà trận vừa qua Nani gỡ một đều, một bàn thắng rất là quý giá trước khi kết thúc hiệp 1. Thực sự mà nói thì Nani, tầm quan trọng của Nani cũng ngang ngửa với Ronaldo so với Bồ Đào Nha trong mùa giải năm nay.
Vâng, nếu như mà Ronaldo là người khai hỏa, tung ra những cú dứt điểm cuối cùng thì chắc chắn Nani là người châm ngòi cho những cú khai hỏa đó, và tôi tin tưởng rằng là Nani sẽ gặp nhiều khó khăn đấy trong những trận đấu tiếp theo, bởi vì các hậu vệ chắc chắn sẽ để ý, để mắt tới tiền vệ này rồi. Chúng ta trở lại với một câu chuyện bên lề sân cỏ một chút, đó là Ronaldo sau hai cái trận đấu vừa rồi mà Bồ Đào Nha không thể có chiến thắng. Họ chỉ hòa mà thôi. Và Ronaldo bị báo chí đưa lên mặt báo với những cái cụm từ ví dụ như là tịt ngòi, không hề khai hỏa được, không hề có một bàn thắng nào. Thì anh đã từng gặp giới truyền thông và đã có những cái hành động mà nhiều người có thể là đánh giá cầu thủ này không tốt. Bằng chứng đó là anh đã cầm những chiếc máy thu âm của các nhà báo và ném đi.
Ném xuống nước.
Và đây là một cái hành động mà có thể nói rằng là nhiều người cũng sẽ rất là bất đồng với cả anh. Tuy nhiên trong trận đấu cuối cùng tại vòng bảng của Bồ Đào Nha thì Ronaldo đã lột xác và chúng ta thấy rằng là Cristiano Ronaldo đã trở lại. Vậy thì theo Quốc Việt, Ronaldo cho đến giờ phút này chúng ta có thể gọi anh là một tượng đài của bóng đá châu Âu hiện nay không?
Ronaldo đã có một trận đấu đáng nhớ, và đặc biệt là anh là cầu thủ đầu tiên ghi được bàn thắng cho 4 mùa Euro, một kỷ lục phải nói rất là đáng nể cho một cho bất cứ một cầu thủ nào.
Vâng.
Và thực sự nói thì trong hai trận đấu trước thì Ronaldo thi đấu không tốt, không được gặp may mắn cho lắm. Nhưng thì trong trận đấu vừa rồi thì đặc biệt Ronaldo đã có một sự sức ép rất là cao khi cổ động viên cũng như là cầu thủ chờ kỳ vọng vào Ronaldo rất là nhiều. Nhưng thực sự mà nói, trong trận đấu vừa rồi, đặc biệt là 15 phút đầu tiên của hiệp 2, chơi bóng như là một cái magnet, có như là một cái nam châm dính với Ronaldo, khi hầu hết những đường banh của Bồ Đào Nha luôn luôn tìm được Ronaldo và anh luôn luôn có được những cơ hội cũng như là có được sự trình diễn rất là đẳng cấp so với đối thủ của mình. Thì đó là một sự ngẫu nhiên cũng như là một sự đền đáp khán giả cũng như là người hâm mộ của Bồ Đào Nha. Và anh xứng đáng được kỷ lục cũng như là được người ta thần tượng so với những cầu thủ đồng đội của mình.
Vâng, chúng ta chuyển sang một cái diễn biến khác của Euro, đó là theo sau Tây Ban Nha đó, gây bất ngờ với trận thua Croatia. Thì nay chúng ta lại có bất ngờ lớn thứ hai khi mà Italy thất bại 0-1 trước Cộng hòa Ireland ở những phút cuối cùng. Vậy thì bình luận viên Quốc Việt có thể lý giải đôi chút là tại sao đội tuyển Ý mạnh đến như vậy, chắc chắn đến như vậy lại thất bại trước Cộng hòa Ireland hay không?
Vâng, thì đó là một sự bất ngờ cũng rất là lớn của mùa giải năm nay, khi đội tuyển Ý một cường quốc của bóng đá trong mùa giải năm nay. Và đặc biệt đội tuyển Ý đã chơi rất tốt trong hai trận đấu trước khi họ đánh bại những đối thủ của mình phải khâm phục, khẩu phục. Nhưng đặc biệt trong trận đấu vừa rồi thì đội tuyển Ý có những thay đổi nhỏ nhỏ về thành viên cũng như là đội hình ra sân, khi những cầu thủ như là thủ môn Buffon hoặc là hậu vệ cánh trái Chiellini hoặc là tiền vệ De Rossi và tiền đạo Pele, những cầu thủ chính của đội tuyển Ý vừa rồi đã được ông Conte cho nghỉ ngơi để chuẩn bị cho trận đấu kế tiếp. Và đây là một trận đấu ngang ngửa so với đội tuyển Ireland, khi hai đội chơi tấn công rất là cống hiến, khi mỗi đội là hai đội chơi ăn miếng trả miếng. Và đặc biệt là đội tuyển Ireland được dẫn dắt bởi Martin O'Neill, và đặc biệt là tiền vệ rất nổi tiếng một thời của Man U là Roy Keane. Đội tuyển Ireland đã chơi tấn công rất là sắc sảo, khi luôn luôn có những đường banh và những đường tạt bóng rất là tốt. Và mãi đến phút 85 thì Brady, một cầu thủ của Ireland, đã tạo nên một sự bất ngờ khi họ đã đánh bại được đội tuyển Ý trong mùa giải năm nay và lọt vào vòng sau. Thì sau trận đấu thì chính Buffon đã đứng lên và chúc mừng Martin O'Neill và Roy Keane của Ireland trong mùa giải năm nay, một sự bất ngờ rất là xứng đáng trong trận đấu vừa qua.
Vâng, một lần nữa thì chúng ta lại thấy rằng là có hai vấn đề mà chúng ta có thể nói được ở trong trận đấu này. Điều thứ nhất đó là người Ý họ vẫn toàn tính một cách rất khéo léo khi mà họ đưa những con bài chiến lược của họ ra khỏi sân, không sử dụng trong trận đấu mà không còn nhiều ý nghĩa đối với họ nữa, bởi vì họ chắc chắn đi tiếp ở Euro năm nay rồi. Điều thứ hai mà chúng ta cũng có thể nói đến đó là một Cộng hòa Ireland thực sự đúng với tinh thần của đội bóng này, đúng với tinh thần của đất nước này, chơi vô cùng nhiệt tình. Họ dành hết sức mình bởi vì họ biết rằng là chỉ có giành được chiến thắng trước đội tuyển Ý thì họ mới có khả năng để đi tiếp. Trong khi cái trận đấu còn lại là họ đang chờ đợi giữa Thụy Điển gặp đội tuyển Bỉ. Cho nên đây cũng là một cái động lực rất lớn mà khiến cho đội tuyển Ireland có được chiến thắng trong trận đấu này, và chúng ta đã nhìn thấy những gì mà họ làm được. Chúng ta chuyển qua ngay với hành trình của siêu sao Zlatan Ibrahimovic. Có thể nói rằng là hành trình của Ibrahimovic đã chấm dứt cùng với đội tuyển Thụy Điển rồi, khi mà họ thất thủ trước Bỉ với tỷ số tối thiểu. Vậy thì hai đội chơi như thế nào trong trận đấu này? Và theo bình luận viên Quốc Việt thì Bỉ có xứng đáng lọt sâu vào giải năm nay với phong độ đó hay không?
Thứ nhất, Xuân Ngọc vừa trên bay thì đội tuyển Bỉ vừa rồi có một trận đấu phải nói là ngoạn mục cho với khán giả của hai đội, và đặc biệt là Zlatan Ibrahimovic. Đây là một trận đấu cuối cùng của Zlatan ở ở trận đấu quốc tế, và đặc biệt là cầu thủ này luôn luôn được fan của Thụy Điển cũng như là fan khắp nơi trên thế giới ngưỡng mộ, cho với những đường băng cũng như là những khu dứt điểm của anh. Có thể nói Zlatan là cầu thủ đưa Thụy Điển đến thế giới chứ không phải Thụy Điển là người đưa Zlatan ra thế giới. Đó là một sự so sánh rất là cao so với Zlatan trong mùa giải năm nay. Thì trong trận đấu thì đội tuyển Bỉ có một sự thay đổi nhỏ nhỏ khi Dembele không được chơi trong trận đấu vừa rồi, và Nainggolan, một tiền vệ trụ cứng của đội tuyển Bỉ được thay vào. Và trong trận đấu này thì đội tuyển Bỉ biết là Thụy Điển sẽ dồn dập tấn công, cho nên họ luôn luôn phòng ngự cũng như là tổ chức rất là chặt chẽ trong phần sân nhà của mình. Và đội Thụy Điển cũng có những cơ hội rất là tốt trong trận đấu vừa qua khi Ibrahimovic cũng như là những cầu thủ của Thụy Điển như là Castrom, những cầu thủ có những pha cơ hội rất là quý báu, nhưng rất tiếc họ không ghi ghi được bàn thắng. Và đến phút thứ 89 thì Nainggolan của đội tuyển Bỉ đã có một cú sút chết điểm rất là hiểm hóc. Bóng đã chạm nhẹ vào cầu thủ của Thụy Điển và đã làm cho thủ môn của Thụy Điển mà bất ngờ. Và đó là một bàn thắng tuyệt đẹp của Nainggolan trong trận đấu vừa qua. Trong trận đấu này thì Ibrahimovic cũng chơi hết mình cho với đội tuyển Thụy Điển khi đây là trận đấu cuối cùng của anh. Và sau trận đấu thì Ibrahimovic đã tới phần khán giả của Thụy Điển và có một lời chào rất là đẹp khi anh đứng đứng đó và vỗ tay so với đội tuyển cổ động viên của mình. Đó là một lời chào rất là thân thiện cũng như là một sự cảm ơn rất là cao của Zlatan Ibrahimovic cho với cổ động viên của mình.
Vâng, như vậy là Ibrahimovic đã chấm dứt hành trình của mình tại Euro năm nay cùng với đội tuyển Thụy Điển và cũng đã khép lại vòng đấu bảng của giải đấu Euro năm nay. Cho tới lúc này chúng ta đã lộ diện đầy đủ các gương mặt trong vòng 16 đội hàng đầu. Và chúng tôi xin điểm qua các cặp đấu, thưa quý vị. Trong vòng 1/8, trong vòng loại trực tiếp này thì chúng ta sẽ có trận đấu giữa đội tuyển Thụy Sĩ gặp Ba Lan đầu tiên, xứ Wales gặp Bắc Ireland, Croatia gặp Bồ Đào Nha, Pháp gặp Cộng hòa Ireland, Đức gặp Slovakia, Hungary gặp Bỉ, đội tuyển Ý gặp Tây Ban Nha. Đây chắc chắn là trận đấu rất đáng được chú ý và rất đáng để mọi người theo dõi đây. Và tiếp theo, trận đấu cuối cùng tại vòng loại trực tiếp đầu tiên sẽ là giữa đội tuyển Anh Quốc và Iceland. Và chúng ta sẽ chờ đón những trận đấu này và chắc chắn là bình luận viên Quốc Việt sẽ theo dõi và gửi đến quý vị những thông tin cập nhật nhất từ Pháp. Cảm ơn bình luận viên Quốc Việt rất nhiều.
Và em sẽ có mặt trong trận đấu đội tuyển Wales gặp đội tuyển Ireland ở Paris trong chiều ngày thứ Bảy lúc 6 giờ. Xin quý vị đón xem trong kỳ sau, em sẽ có những hình ảnh cũng như là những lời bình luận cho trận đấu sắp tới. Xin cảm ơn anh Xuân Ngọc và xin cảm ơn khán giả của SBS.